là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những đóng góp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức gặp mặt già làng, trưởng dòng họ, người uy tín trong cộng đồng dân cư. Dự hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy. Những năm qua, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã tích cực vận động con cháu và nhân dân đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, mở mang ngành nghề, tạo thu nhập, nâng cao đời sống. Thực hiện phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đội ngũ người có uy tín đã vận động nhân dân và các dòng họ tự nguyện hiến đất, hiến cây, phá giữ hàng rào, giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần phát triển và thay đổi bộ mặt nông thôn. Chỉ tính riêng trong năm 2022, toàn huyện huy động trên 60 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó tiền mặt trên 51 tỷ đồng, phần còn lại là xi măng, cát sỏi, nghề công, hiến đất, cây cối hoa màu khoảng 9,1 tỷ đồng. Qua đó đã bê tông hóa được hơn 86 km đường giao thông, 65 km đường đặc thù, mở mới 43 km đường đất. Huyện đã tiếp nhận trên 750 triệu đồng xóa được 25 nhà tạm, nhà rột nát. Người dân tự sửa chữa hoặc làm mới trên 150 nhà. Tỷ lệ hộ nghèo còn 48,28%. Huy động được trên 20.000 lượt ngày công từ nhân dân, cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện có 14 bản đạt nông thôn mới. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải đã tặng giấy khen cho 18 già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư đã có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình năm 2022.
Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các ý kiến một cách trung thực, đầy đủ và khách quan. Theo kết quả tổng hợp góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi trên địa bàn tỉnh, đã nhận được gần 53.000 lượt ý kiến góp ý của nhân dân, trong đó nhiều ý kiến tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã có gần 4.400 lượt ý kiến đóng góp, vấn đề bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thổi đất có gần 14.000 lượt ý kiến đóng góp, vấn đề đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có trên 4.600 lượt ý kiến đóng góp. Theo đánh giá, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức lấy ý kiến theo nghị quyết số 170 của Chính phủ. Việc lấy ý kiến nhân dân đã huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân nhằm hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả, phản ánh ý chí, nguyện vọng vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển đất nước. Trên cơ sở các ý kiến tổng hợp, Sở Tài nguyên Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo gửi Bộ Tài nguyên Môi trường theo yêu cầu.
Thưa quý vị, theo kế hoạch, trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tập huấn đào tạo về chuyển đổi số cho 700 doanh nghiệp và trên 1.400 lượt người được hướng dẫn cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Cùng với đó, Sở Thông tin Truyền thông sẽ hỗ trợ 100% các doanh nghiệp tham gia chương trình được trải nghiệm các nền tảng chuyển đổi số, hỗ trợ tối thiểu 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai ứng dụng các nền tảng, giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng công nghệ hiện đại. Đồng thời tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số cho khoảng 1.450 học viên là cán bộ nhân viên các doanh nghiệp, tổ chức hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trải nghiệm các giải pháp nền tảng số nhằm giúp các doanh nghiệp có cách nhìn trực quan để đưa ra những quyết sách quan trọng phù hợp với hoạt động phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo là một trong những vấn đề được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Do đó, để tăng tỷ lệ trẻ em gái tham gia học tập ở các bậc học, tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách nhằm tăng tỷ lệ tiếp cận giáo dục của trẻ em, đặc biệt là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Đến nay, tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt 99%, tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 93%, tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt 42%. 100% cơ sở giáo dục đã triển khai các nội dung về bình đẳng giới cho cán bộ giáo viên và học sinh. Các trường học đã chủ động lồng ghép giáo dục phòng chống bạo lực trên cơ sở giới vào nội dung chương trình giảng dạy trong nhà trường, tổ chức các hoạt động truyền thông tọa đàm về chủ đề ngăn chặn bạo lực học đường trên cơ sở giới. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục đưa nội dung giới bình đẳng giới vào tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, 5, 11, 12 trình Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt và đưa vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong các năm học tiếp theo.
Để nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2020-2025, tỉnh Yên Bái triển khai 15 dự án đầu tư công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, gồm 13 lò đốt, một dự án nâng cấp nhà máy xử lý rác thải tại xã Văn Phú của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái, một dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tại thị xã Nghĩa Lộ. Đến nay đã có một lò đốt được hoàn thành, hai lò đang triển khai xây dựng. Cùng với đầu tư lò đốt, tỉnh Yên Bái cũng đã đầu tư cải tạo, nâng cấp các bãi chôn lấp bằng công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường, nhằm giảm phát thải khí nhà kính, an toàn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhờ đó, đến nay gần 89% chất thải rắn sinh hoạt khu đô thị và gần 34% chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đã được thu gom xử lý, góp phần đảm bảo môi trường sáng, xanh, sạch đẹp.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước, ngày 6 tháng 3 năm 1988, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực nông nghiệp nông thôn. 35 năm qua, cùng với hệ thống Agribank trong cả nước, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái luôn đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, đồng hành phát triển nông nghiệp nông thôn, có nhiều đóng góp tích cực với nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, 26 tháng 3 năm 1988, 26 tháng 3 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng ghi nhận những đóng góp của Agribank chi nhánh Yên Bái qua phóng sự sau.
Ra đời cùng hệ thống Agribank theo Nghị định 53 của Chính phủ, đến nay Agribank Yên Bái có 235 cán bộ nhân viên, 7 phòng nghiệp vụ tại hội sở, 6 chi nhánh loại 2, 12 phòng giao dịch trực thuộc. 35 năm qua, dù trải qua những biến động về cơ cấu tổ chức, nhân sự, bộ máy, song chế độ cán bộ, người lao động của Agribank Yên Bái đã vượt qua mọi khó khăn trong điều kiện của một tỉnh miền núi để khẳng định vai trò một ngân hàng thương mại tiên phong, chủ lực trong hoạt động tín dụng, là kênh dẫn vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công cuộc đổi mới xây dựng quê hương đất nước. Ông Nguyễn Vĩnh Thịnh, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái nói.
Cái hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong những cái năm đầu gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Trong đó cái khó khăn lớn nhất đó là cái lượng khách hàng có giao dịch tiền gửi và tiền vay với ngân hàng là rất thấp. Lúc đó chủ yếu giao dịch tiền vay ngân hàng là chỉ có các cái doanh nghiệp nhà nước, các cái hợp tác xã, chứ còn các cái hộ sản xuất kinh doanh, các cái hộ nông thiệp, nông thôn, nông dân là rất là hạn chế. Cho nên là cái quy mô và cái khối lượng về nguồn vốn, quy mô và khối lượng về cái đầu tư tín dụng là rất hạn chế và nhỏ bé.
Đất nước chuyển mình bước vào thời kỳ đổi mới trong sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống Agribank. Agribank Yên Bái cũng bứt phá vươn lên với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đóng góp đáng kể vào thành công của sự nghiệp đổi mới nền kinh tế địa phương. Đến năm 2022, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 6.027 tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế hơn 8.601 tỷ đồng. Đầu tư tín dụng đã phủ kín đến 100% thôn bản và tổ dân phố. Với vai trò chủ lực trong đầu tư cho vay nông nghiệp, nông thôn, đến nay dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm gần 60% tổng dư nợ của ngân hàng. Thị phần về huy động vốn và cho vay của Agribank Yên Bái chiếm gần 25% tổng nguồn vốn và dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Sự lớn mạnh của Agribank Yên Bái được thể hiện rõ nét qua việc đáp ứng nguồn vốn cho vay hơn 23.000 khách hàng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và sự phát triển của địa phương. Ngoài ra, với 126.000 khách hàng tiền gửi và 322.000 khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ, Agribank Yên Bái là ngân hàng dẫn đầu trên địa bàn về tổng số ATM POS với 17 máy ATM, 20 POS, 2.000 điểm chấp nhận thanh toán QR code. Chị Hoàng Thị Viên, thôn Tranh Xã, Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Được sự giúp đỡ của ngân hàng, gia đình tôi đã được tạo điều kiện vay vốn một cách thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời. Nên là đã tạo điều kiện cho gia đình tôi là buôn bán và đầu tư vào trồng cây ăn quả rất là hiệu quả. Nên là gia đình tôi đã xây dựng được một ngôi nhà khang trang và từ cái nguồn lãi thu nhập được, gia đình tôi có một nền kinh tế rất là khá giả.
Với sứ mệnh hoạt động phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, Agribank là cầu nối quan trọng đưa các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo đến với người dân tại khu vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, triển khai hiệu quả tổ vay vốn, đề án thẻ nông nghiệp, nông thôn, chương trình tín dụng tiêu dùng.
thông qua việc ký thỏa thuận liên ngành với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Đến nay, chi nhánh đã thành lập được 378 tổ vay vốn với gần 8.700 hội viên tại các tổ chức hội đoàn thể với tổng dư nợ gần 1.200 tỷ đồng. Việc đa dạng hóa các kênh dẫn vốn đã tạo điều kiện để người dân, khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa của tỉnh có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng, hạn chế tín dụng đen và đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Phương Đông, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên cho biết.
Thông qua cái tổ vay vốn thì hội cán bộ hội thì cũng đã được tiếp cận nhanh với chính sách của ngân hàng nông nghiệp. Và cũng đồng thời thì cũng tuyên truyền đến hội viên có nhu cầu vay vốn, và qua đó thì hội viên cũng được tiếp cận nhanh đến với những cái chính sách của ngân hàng. Và qua cái nguồn vốn của ngân hàng thì cũng đã hình thành được các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và nâng cao giá trị sản phẩm của nông dân.
Không chỉ đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh mà nhu cầu đời sống, Agribank còn luôn đồng hành, chia sẻ với khách hàng vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống. Đặc biệt từ năm 2020, khi nền kinh tế xã hội nước ta chịu tác động của đại dịch COVID-19 cùng với thiên tai biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và người dân. Tác động lớn đến thương mại, dịch vụ và hoạt động ngân hàng, trong đó có Agribank Yên Bái. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, sự phối hợp giữa các cấp các ngành thông qua các chủ trương, chính sách, các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, đồng thời bám sát định hướng chỉ đạo của Tổng Giám đốc Agribank. Chi nhánh hoạt động theo đúng phương châm, thích ứng, an toàn, linh hoạt, triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và các khách hàng gặp khó khăn tài chính, như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ lãi suất, miễn giảm phí dịch vụ. Từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19 đến nay, chi nhánh đã dùng nguồn lực để hỗ trợ trên 23.000 khách hàng với số tiền lên đến 50 tỷ đồng, giúp khách hàng vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Nguyễn Vũ Linh, Phó Giám đốc Công ty Chè Bình Thuận, huyện Văn Chấn nói.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Chè Bình Thuận đặt quan hệ giao dịch và vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Chấn từ năm 2008. Trải qua 15 năm thì ngân hàng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn để phát triển sản xuất, phát triển xuất cho đến bây giờ thì doanh thu hàng năm thì đạt khoảng 35 tỷ đồng, giúp cho 90 lao động công việc ổn định, thu nhập ổn định. Trong cái thời gian dịch Covid ấy, trong thời gian dịch Covid thì Ngân hàng Nông nghiệp đã tạo nhiều gói vay hạ lãi suất cho doanh nghiệp để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.
Agribank Yên Bái có mạng lưới giao dịch rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, trong đó thị phần khách hàng phần lớn thuộc khu vực nông nghiệp nông thôn. Thời gian qua, chi nhánh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại của người dân tại vùng sâu vùng xa, tạo tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực này. Bên cạnh đó, Agribank Yên Bái còn tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính, các đơn vị thuộc các ngành lĩnh vực tại địa phương như điện lực, viễn thông, bảo hiểm, y tế, giáo dục để đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyên nghiệp trong tác phong giao dịch, đổi mới quy trình phục vụ nhanh gọn để tiết giảm thời gian, chi phí giao dịch cho khách hàng theo phương châm lấy khách hàng làm trung tâm. Từ tháng 5 năm 2021, Agribank đã thực hiện đồng loạt miễn phí chuyển tiền trong nước cho khách hàng trên tất cả các kênh. Miễn phí trong và ngoài hệ thống đối với các khách hàng cá nhân. Hiện nay đã có hơn 191.000 khách hàng mở tài khoản và phát hành thẻ ATM, 165.000 khách hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử. Ông Nguyễn Quang Đạt, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Trải qua 35 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, với những tên gọi khác nhau gắn với các giai đoạn lịch sử, Agribank nói chung luôn khẳng định vị thế, vai trò là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, tiên phong thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, nỗ lực hỗ trợ tăng trưởng, luôn đồng hành cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn, nông dân, có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian tới, tôi tin tưởng Agribank chi nhánh Yên Bái tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa để thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành kế hoạch thực hiện chiến lược tài chính toàn diện, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, cũng như đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.
Không chỉ đi đầu trong phục vụ phát triển kinh tế, những năm qua phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, Agribank Yên Bái luôn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần cùng tỉnh Yên Bái trở thành điểm sáng trong khu vực Tây Bắc về giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hàng năm, người lao động đã tích cực đóng góp từ tiền lương, một phần lợi nhuận của đơn vị để tham gia ủng hộ công tác an sinh xã hội tại địa phương từ 5 tỷ đồng trở lên. Đặc biệt trong 2 năm 2021 và 2022, đã ủng hộ các chương trình an sinh xã hội tại địa phương 15,6 tỷ đồng. Với thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương, Agribank Yên Bái đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng 3 năm 2006, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013. Nhiều năm được tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cờ thi đua và bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Nói về những đóng góp của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ và luôn bám sát các chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Hội đồng dân, của Ủy ban dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, đóng góp nguồn lực phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chung tay góp sức cùng tỉnh Yên Bái chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tỉnh ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Agribank Yên Bái đã đạt được trong suốt chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời thì mong muốn tập thể Agribank Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được. Đoàn kết, đồng lòng xây dựng Agribank không ngừng lớn mạnh, thực sự là một nhân tố quan trọng góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng.
Yên Bái hôm nay đang vươn mình trong công cuộc đổi mới, góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Agribank Yên Bái luôn quyết tâm hoàn thành trách nhiệm của mình để đáp ứng kịp thời yêu cầu về nguồn vốn tín dụng cho khách hàng theo đúng phương châm mang phồn thịnh đến khách hàng. Ông Nguyễn Hữu Hồng, giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, Agribank Yên Bái chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao cơ sở vật chất, hướng tới phát triển bền vững, ngày càng hoàn thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ngân hàng tiện ích, hiện đại nhằm đem lại lợi ích cũng như là sự hài lòng cao nhất đến với khách hàng, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương, tham gia tích cực vào cái quá trình chuyển đổi số của tỉnh nhà, trọng tâm là hướng đến phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Agribank, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp, các ngành đã luôn quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ Agribank Yên Bái chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua. Đặc biệt là gửi lời tri ân sâu sắc tới các quý khách hàng, quý đối tác đã luôn tin tưởng, đã luôn hợp tác và chia sẻ cùng Agribank Yên Bái chúng tôi trong suốt chặng đường qua. Và chúng tôi mong rằng là trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành với Agribank Yên Bái để chúng tôi tiếp tục tiên phong trong sáng tạo, đổi mới, viết tiếp những cái trang sử mới trong tương lai.
Tự hào truyền thống 35 năm qua, dù phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, tập thể cán bộ đảng viên, người lao động Agribank Yên Bái quyết tâm tiên phong, sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vì tam nông, góp phần tích cực đưa nền kinh tế tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 và những năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái sẽ ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường, tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án, đầu tư có quy mô lớn, có tính định hướng, dẫn dắt và tạo sức lan tỏa. Không những vậy, tỉnh còn có nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư cũng như hỗ trợ kinh tế tập thể để các doanh nghiệp của tỉnh không ngừng phát triển về quy mô, số lượng và chất lượng sản phẩm. Phản ánh sau của phóng viên chuyên mục.
Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, phát triển sản xuất, du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kinh tế tập thể, phát triển nguồn nhân lực, như đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong các ngành nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương và tỉnh để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong năm 2022, đã hỗ trợ 5 hợp tác xã, tư vấn hỗ trợ 50 hợp tác xã thực hiện thủ tục hồ sơ, thay đổi chứng nhận đăng ký hợp tác xã, bổ sung ngành nghề, hỗ trợ 3 mô hình hợp tác xã kiểu mới, hỗ trợ giải ngân vốn vay 12 tỷ 450 triệu đồng cho 33 hợp tác xã. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiện tốt các cái chính sách hiện hành của nhà nước mà ưu tiên hỗ trợ cho các cái tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã. Mà cụ thể là cái nghị quyết số 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 19 tháng 4 năm 2021 là cái chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong cái giai đoạn 2021-2025. Thế và nghị quyết số 06 về nghị quyết số 10 về cái phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái, thế rồi là nghị quyết 69 về phát triển hỗ trợ phát triển cái kinh tế nông lâm nghiệp của tỉnh nhà, thủy sản của tỉnh nhà. Thế thì những cái chính sách này là hết sức là thiết thực đối với các cái tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã và trực tiếp là bà con nông dân thành viên các hợp tác xã.
Tỉnh Yên Bái đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ về cải thiện nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính, thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp, khuyến khích sáng tạo khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và địa phương, thực hiện công khai minh bạch thông tin, giảm đầu mối, rà soát các giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí không chính thức và chi phí thời gian cho doanh nghiệp, hợp tác xã khi tiến hành đầu tư vào địa bàn. Ông Vũ Xuân Trường, giám đốc công ty Dâu Tằm Yên Bái nói:
khi doanh nghiệp lên khảo sát để tiến hành triển khai dự án ở trên này thì cũng đã được nhận rất nhiều cái sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, của các anh từ cấp tỉnh, cấp huyện, xã đã đưa đi để lựa chọn các cái vị trí đã được quy hoạch và là trung tâm của vùng nguyên liệu. Đấy là sau khi mà công ty khảo sát xong thì đã tiến hành triển khai dự án, thì cũng quá trình triển khai dự án thì cũng được rất nhiều sự giúp đỡ của các sở ban ngành trong mặt thủ tục hành chính, rất nhanh gọn, cũng giúp đỡ cho doanh nghiệp những cái thủ tục mà doanh nghiệp cũng chưa làm được tốt, cũng hỗ trợ cả về thuyết minh dự án rồi các cái việc cấp các cái giấy chứng nhận, giấy phép để doanh nghiệp hoàn thành được cái dự án trong thời gian rất là sớm.
Ngoài ra, các doanh nghiệp cùng tỉnh cũng đẩy mạnh phối hợp trong đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động, nhất là những ngành nghề có lợi thế, xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình liên kết như mô hình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, mô hình mang sản phẩm đến tận tay doanh nghiệp, tổ chức hội nghị việc làm tiến tới ký cam kết việc làm cho học sinh sinh viên sau tốt nghiệp. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh nói:
tỉnh Yên Bái thì cũng xây dựng nghị quyết số 21 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái. Thế và Hội đồng nhân dân thì cũng đã ra nghị quyết về các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là có việc hỗ trợ cho công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Bái đối với lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cũng là với các doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo. Thế và sẽ được những cái chính sách ưu đãi, đặc biệt là đối với các chính sách về thuế.
Cùng với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo nghị quyết 02 của Chính phủ, thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia, đến năm 2025, tỉnh còn duy trì phong trào ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, chương trình cà phê doanh nhân nhằm tạo cơ hội đối thoại cởi mở, thẳng thắn giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như thuế, đất đai, xây dựng cơ bản, khoáng sản, rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái nói:
nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng và các cái quy hoạch chuyên ngành. Thứ ba là thực hiện đồng bộ và hiệu quả các cái chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư của các nhà đầu tư từ trung ương và của tỉnh, đảm bảo các cái cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư tiếp cận đầy đủ các cái chính sách, tạo động lực cho các cái dự án đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.
Phát huy lợi thế của tỉnh là cửa ngõ giao thương trọng yếu của vùng Tây Bắc, tỉnh có những giải pháp tạo đột phá trong thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, sẵn sàng đón các nhà đầu tư vào tỉnh, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường, thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, kinh nghiệm, triển khai thực hiện các dự án đầu tư có quy mô lớn, có tính định hướng, dẫn dắt, tạo sức lan tỏa trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn. Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.